Xin cha bà con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa thánh thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuần thân xác hồn tràn lan ơn thiêng.
Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã truyền cho các tông đồ: các con hãy ra đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất, các con hãy ra đi làm chứng về quyền năng của đấng phục sinh. Và các Đức Giáo Hoàng đều mời gọi chúng con là ra đi làm chứng, vì ngày hôm nay người ta cần những người làm chứng hơn cần những thầy dạy, cần những người sống, những người thực hành hơn là những người lý thuyết, hơn là những người chỉ nói qua môi qua miệng. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, xin Chúa giúp mỗi người chúng con được biết làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống của mình, và xin Chúa cho chúng con được can đảm nói lên, loan báo như điều Chúa nói, những điều các con nghe rỉ tai hãy rao giảng trên mái nhà. Và Chúa nói với người được chữa lành: con hãy đi về và nói lại cho mọi người những điều mà Chúa đã làm cho con. Xin Chúa cho chúng con được trở thành những người làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình, bằng chính những gì chúng con đã cảm nghiệm, chính những gì chúng con đã thấu, đã hiểu, chính những gì Chúa đã làm cho cuộc đời của chúng con, để qua những lời chứng này nhiều người được biết Chúa hơn, được tin vào Chúa hơn và được đến với Chúa nhiều hơn. Thưa anh chị em, giờ chúng ta gặp gỡ một người chị em đang sống ở bên Hoa Kỳ. Chị là một người nhân chứng sống động, một người đã được Chúa thương, Chúa gọi, Chúa cứu như thế nào, mà còn có thể chia sẻ cho mọi người, nhất còn giới thiệu cho mọi người biết tên con là gì, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu, con làm gì.
Dạ, con tên là Trần Thị Kiều Trâm, con sống ở Dallas, Texas. Con làm về vi tính, và năm nay con 37 tuổi.
Gia đình con được bao nhiêu người?
Thì thưa, gia đình con được 4 anh chị em, con có 2 chị, 1 anh, và con là nhỏ nhất.
Gia đình con là người đạo công giáo hay theo tôn giáo nào?
Dạ thưa, gia đình con là người bên đạo Phật. Con được nhiều ơn sủng của Chúa vào năm 2006. Thì con với người chị lớn, con tên là Trần Thị Kiều Dung và anh trai con là Trần Thị Anh Em, Trần Duy Chương. Sau khi được nhận những cái ơn như vậy thì tụi con quyết định trở về với cha.
Con có thể chia sẻ cho mọi người rõ hơn, những chi tiết hơn việc là gia đình chúng con nhận được ơn như thế nào, để qua đó mọi người tin vào quyền năng của Chúa hơn. Con chia sẻ cho mọi người ơn huệ mà Chúa ban cho con, để con đi đến việc mà con quyết tâm quay trở về với Chúa, là con Chúa.
Dạ, trong lúc con quyết định là con nhớ là Sơ An ở Austin, Texas, nhà thờ các thánh tử đạo, và con quyết định trong vòng 2 phút là con sẽ học trở thành tân tòng. Cái lý do mà con đi vào đạo á, là con thấy cuộc đời của con không biết con muốn gì, con thấy quá nhiều đau khổ. Con học hành xong con cũng có việc làm, mà con luôn luôn thấy có nhiều sự đau khổ lắm. Thì khi con vào đạo, con thấy được rất là con sự nhận được rất là nhiều sự bình an. 5 năm trước thì con chưa nhận được ra Chúa nhiều, nhưng mà sau đó 2 năm sau thì con bắt đầu nhận được những cái con phải thay đổi, chẳng hạn như tánh tình của con rất là nóng nảy. Con ai con cũng có gặp thật ý con là con chửi, con rất là hỗn. Thì vấn đề con đường tình duyên của con thì gặp ai con cũng thất bại á, con không có như ý được con được. Con nghĩ là một cái mà làm cho con thất tỉnh nhiều nhất á là lần thứ 2 ba con phải mổ tim. Thì
ba con tên gì?
Dạ thưa, ba con là Trần Duy Thanh. Ba con năm nay 74 tuổi. Ba con có bị bệnh nở tim, nở cái mạch tim. Thì mổ lần thứ nhất rất là thành công, mổ lần thứ 2 á thì giống như là thập tử nhất sinh, quá đau đớn. Thì trong cái lúc đó thì con thấy ba con đau đớn như vậy á, thì con chỉ xin Chúa là dắt ba con trở về với Chúa đi, từ cái linh hồn đó chứ còn thể xác quá đau rồi. Thì khi con cầu nguyện như vậy thì con phó thác tất cả cho Chúa. Thì sáng hôm sau ba con khỏe lại bình thường, và bác sĩ nói là thở lại, tim không bị gì nữa, mổ xong rồi đi về đi. Con có không tin nữa, vì tối đêm đó ba con quá sốt cao, và bác sĩ đứng cứ lắc đầu, không có biết lý do tại sao mà ba con thở không được.
Nằm bệnh viện nào?
Dạ, ba thứ ba con nằm bệnh viện Austin, Heart Austin đó.
Rồi, các bác sĩ là người Mỹ hay người Việt Nam?
Họ tất cả bác sĩ, y tá, tất cả đều là Mỹ. Thì họ không có tìm nguyên nhân tại sao ba con không thở được. Thì suốt đêm đó ba con ngủ ngồi không à. Thì con hỏi sao ba không ngủ, ba con nói là ba ngủ là ba sợ ba chết rồi ba đi luôn. Thì con thấy ba con đau đớn, con chỉ có cầu nguyện với Chúa là giúp cho ba con trở về với Chúa đi. Cái thể xác của ba con ngày hôm nay mổ xẻ quá nhiều và quá bị sốt, cho ba con đi đã đau đớn quá con chịu nổi nữa. Thì sáng hôm sau ba con khỏe lại rồi, ba con được y tá dắt đi tắm rồi xuất viện. Và con thấy là không thể nào xảy ra được như vậy. Và tối đó khi con cầu nguyện á, thì
con cầu nguyện cái gì con nói cho mọi người?
Dạ thưa, thì con nói là lạy Cha trên trời, giúp cho ba con được qua cái cơn đau đớn để sống khỏe với con. Còn nếu không được như vậy thì xin Chúa hãy dắt ba con đi với Chúa đi, vì ba con quá đau đớn, con không thể tưởng tượng ba con bị thân thể quá đau. Thì con không bao giờ có sự cầu nguyện như vậy hết. Mà lúc đó cái tâm hồn con rất là bình an, con rất có một cái sức mạnh gì đó, con can đảm con nói Chúa và dắt ba con đi. Con không có thể chấp nhận, không phải là chấp nhận mà là thấy ba con quá đau đớn đủ rồi, ba con bị như vậy là quá đủ rồi. Thì sáng hôm sau
ba con có lần chuỗi hiện thương xót đêm đó.
Và thưa lúc đó lại là sau khi ba con như vậy thì con mới lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Ba con mổ vào ngày tháng 11 ngày 30 năm 2012. Và từ cái ngày đó là con được cậu con tên là Lâm Hữu Thời với lại mợ con là Nguyễn Thanh Châu chỉ con lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi con nhớ là con có đi mời rồi người ta đưa cho con một cái cuốn sách nhỏ, trong đó chỉ con cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Và khi con lần chuỗi lòng thương xót Chúa, từ khi ba con được cái ơn trở lại sống rất khỏe. Và mỗi một ngày rồi khi trở từ bệnh viện về, ba con xỉu 2-3 lần, ba muốn ngồi lái xe thì con cũng buồn, không biết là có qua được không. Người ta nói là khi mổ tim rồi á, con khỏe vậy chứ mà có cái hậu là đi bất cứ lúc nào. Thì con nói với ba con, thì con nói với Chúa là con xin Chúa đó. Mới đầu con nói 10 năm, sau đó con tham, con nói thôi cho con 15 năm sau đó ba con. Và ước nguyện lớn nhất con biết là anh chị em con đã có gia đình hết rồi, mình chỉ có con là con chưa có gia đình. Và con ba má cũng rất là lo lắng cho con, để con nói với Chúa cho con 15 năm sống cho ba con thêm 15 năm nữa, con cố gắng có gia đình để ba con.
Hiện thời sức khỏe của ba con thế nào?
Ba con bây giờ rất là khỏe.
Lái xe được.
Bây giờ lái xe được, ăn được, ngủ được, mặt mày hồng hào, không có tái mét như ngày xưa nữa. Thì như vậy là giúp tinh con càng ngày càng mạnh. Như cái chuyến đi thì ra con mới về Mỹ có 3-4 ngày, con yếu lắm chị. Mấy ngày con về lại con Mỹ, con về lại đây tối 16:30, đằng sáng ra con đi mẹ tập hao liền.
Bây giờ con chia sẻ với mọi người là con bắt đầu con được biết Chúa như thế nào. Rồi con rửa tội bao giờ, rồi những người anh chị của con cũng rửa tội trở về với Chúa như thế nào?
Thì anh chị con tên là Trần Thị Kiều Dung, thì có một đứa cháu tên là Phương Nguyễn Phương Thi. Thì ba con cố gắng bảo lãnh cho mẹ con của họ qua bên Mỹ, nhưng mà giấy tờ rất là trục trặc, cũng vấn rất là nhiều lần mà không có đậu. Thì cuối cùng tụi con có trình lên cậu con là Lâm Hữu Thời và mợ con là Nguyễn Thanh Châu là cùng hiệp sức để cầu nguyện với Chúa cho chị con qua, với một cái bức thư viết bằng tiếng Anh do anh chị anh của con Trần Duy Chương viết và gửi cho người phỏng vấn tại Việt Nam, là hoàn cảnh chị con neo đơn, là người mẹ single mom, như là không có giấy tờ gì hết mà vẫn đi được.
Ừ.
Thì cuối cùng cũng vấn động.
Ừ.
Thì chị con qua đây, chị con tạ ơn, xong rồi chị con vào đạo. Thì còn con lúc đó thì con có cảm giác là con cũng có, con thấy được là con cần một cái đức tin để con sống. Bởi vì con nghĩ là con có việc làm, con cũng không phải là không thông minh, nhưng con thấy lúc nào cũng không bằng lòng với cuộc sống của con. Có một thời gian vào lúc 2006, không biết lý do tại sao, con bị bệnh depression rất là nặng. Con chỉ muốn lúc nào, mỗi every second, con gì muốn chết hết. Con thấy cuộc sống này hoàn toàn không có ý nghĩa đối với con nữa. Thì khi con vào đạo, rồi con tham gia vào ca đoàn, rồi con hát hò, con thấy nó bình an hàng ngày. Nhưng mà từ 2006 cho tới 2012, thì bắt đầu đức tin con mới lớn mạnh nhất trong những năm này. Là những tháng 2012, từ lúc ba con gặp nạn tới giờ là con thấy đức tin rất là mạnh. Tất cả những gì con thì sáng con giúp, con cảm tạ Chúa, cho dù đó là một cái bất hạnh con cũng cảm tạ. Và bởi vì con biết Chúa cho con bài học. Thì con cũng nói lên đây là mợ con là Nguyễn Thanh Châu. Rất là lúc thời hồi xưa lúc con chưa vào đạo á, mợ con nói chuyện với con á, con có cảm giác như là mợ con là người trên trời còn con dưới đất á. Mà nói những chuyện con không thể làm được, con không thể nhường nhịn ai hết. Ai nói chuyện trên trời, ai nói con câu là con nói lại cho được 10 câu. Mà ngày hôm nay con không ngờ được là người ta nói vô con mà con vẫn ngồi yên. Nhưng mà có những lúc con mất control, con bị mất cái nóng đi, con làm lại người ta vài lần rồi. Thì như vậy con cũng hối hận. Con thấy là chỗ nào mà có lòng bác ái là con muốn tham gia vô cùng.
Con nghe những bài giảng, biết đến cái bài trang web phòng thiếu sót Chúa rồi nghe giảng, thì bây giờ chia sẻ cho mọi người.
Dạ, cái đó là vào tháng 12 Christmas năm 2012, thì cậu con là Lâm Hữu Thời á, có kêu con đưa cái iPhone đây, thì cậu con lốt qua hết những bài giảng lòng thiếu sót Chúa từ 1, 2, 3, 4, 5. Thì con về con nghe mỗi ngày, thì cũng như mỗi một tuần chủ nhật á, nghe nghiên cứu xíu thì con không có nhớ. Thế còn con đi làm về, con thích lắm, sáng ra là con ngủ dậy alarm con đi làm 6:30 là con dâng Chúa ngày hôm đó, xong là con bật lòng thương xót Chúa, cha Trần Đình Long lên liền. Xong như là không con nói với mợ là cha giống như người tình của con vậy đó. Là con khoái nghe tiếng giảng như vậy lắm. Và thì hằng ngày nó đi vào lòng con, thì sáng con nghe, tối con nghe, bất cứ nào con rảnh là con ngồi con nghe. Mỗi lần chạy xe là con nghe nhạc bự lắm. Thì giờ con không nghe, con cũng trên đường từ Dallas về Austin cũng thăm ba con cũng chỉ bật 3 tiếng đồng hồ, con chỉ có nghe cha giảng thôi. Thì từ từ nó thấm vào con, thực hành những lời Chúa nói hồi nào con không hay.
Rồi còn chị của con, còn anh của con được quay trở về với Chúa chắc gì như thế nào? Anh hả?
Dạ, anh trai con. Anh trai con là Trường Duy Trương. Thì con nghĩ là con vào trường hợp nào vào với Chúa? Ba con là người, con không rõ anh con lý do vô đạo. Còn vì ba con là người động viên anh em tụi con vào đạo rất nhiều, nhưng mà không ép.
Ba con có đạo?
Thưa không, ba con là Phật tử từ bé luôn. Đi vào chùa bận áo này nọ muốn tu á.
Quy y
á. Dạ. Mà ngày hôm nay á, là ba con nghĩ là, con nghĩ là một cái bức cản lớn nhất của ba con bây giờ là má con. Má con là người đạo Phật rất là mạnh. Không có thể nào ba không thể vào đạo được hết á. Thì con cũng dâng lên giúp cho má con tỉnh thức để mà trở về với Chúa. Trước khi lâm chung như dắt ba con, và ba con là người lương, và ba con hiểu, ba con nói chuyện đạo hay lắm. Ba con đọc sách kinh hàng ngày. Mà đọc lén má con á. Rồi không có được mua cái gì có hình Đức Mẹ hết. Không có được nghe một cái gì hết. Chỉ có đi chùa là đi chùa. Thì ba con đi chùa theo lời má con, nhưng mà lòng ba con không có cảm gì nữa.
Ba con biết về Chúa là do ai hướng dẫn?
Dạ, thưa cậu mợ con. Cậu con là em ruột má con là đồ Phật. Rồi lấy mợ con đây là Nguyễn Thanh Châu. Rồi từ từ thì mợ con có một người cậu út bị bệnh tâm thần, mà chính những người anh chị em ruột, cậu cháu ruột cũng sợ nữa, không ai nghĩ là nuôi được. Mà mợ con dắt về nhà nuôi gần 30 năm nay rồi, nuôi cậu con, ai con gặp con cũng sợ. Mà mợ thì do những cái đức tin đó mà anh chị em con nuôi với mợ, đây là mợ con, đây là gì con em má con. Dạ. Thì con từ khi mà con đọc được lòng thương Chúa, lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều, con thấy lòng con có đức tin mạnh, vui lắm kìa. Con làm cái gì người ta chửi con cũng vui nữa. Con đi làm sao con dữ lắm, chửi con chủ con chửi lại liền. Chứ đều mất việc, xém mất việc rồi á mà con vẫn mạnh. Thì con mới mau mau con gọi dì con, tại vì con cũng khổ về mọi chuyện gia đình lắm. Con năn nỉ dì con á là mau mau đọc lòng thương xót Chúa đi. Mợ con mới gửi qua rồi con chạy ra tiệm tóc gì con đưa cuốn sách. Mà lúc đó thì con hơi ích kỷ, là cuốn sách đó nó quý quá đi. Con không ít có đọc, con không có thuộc kinh. Rồi cái con đưa cho gì con mà con không đưa hết. Con nói cái gì nói mày không đưa cái gì tao đọc. Thì con nói đưa gì con có cái gì con đọc. Thì con cứng đớn thì con kỳ quá, đi truyền tin mà không dám đưa cho người ta cuốn sách đó. Con quý quá con đưa không được. Dạ thì con có gửi email cho gì con rồi con nói gì con đọc đi hay lắm, chỉ cần đọc thôi. Rồi con nói với chị dâu con cũng khổ gì anh con, rồi anh con cũng có cái nỗi khổ gì đó. Thì con nói anh con á đọc liền lòng thương xót Chúa, đọc đi. Con cứ nói vậy mà con không có giấy tờ gì hết á, con không có những cái đoạn kinh để cho người ta đọc. Nhà thì con thấy mợ con nói đọc 3 giờ chiều lòng thương xót Chúa đi, là 3 giờ chiều đến là con nôn lắm, cứ thấy 2:10 là ngó rồi. Là không muốn làm gì hết, không muốn làm gì nữa hết, ngồi đó chờ cho tới đúng alarm kêu 2:56 là thích lắm, chuẩn bị ngồi xuống rồi. 3 giờ chiều nào rồi còn đi làm á thì cứ ngóng con manager có nhìn không nhìn á, thì đọc sơ còn nói chú con bận quá con xin không được. Dạ thì bây giờ con cũng chuyển vào con làm weekend á thật ra. Con không có đi lễ được ngày chủ nhật, nói thì con nói không có đúng lòng con. Khi con không làm weekend thì con biết lý do tại sao từ cái apartment con bước cho tới cái nhà thờ có 5 phút mà cha. Nhà thờ đó tên là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Con là người nói như vậy, Chúa là cho con ở cái apartment đi, con mướn tự thấy nhà thờ gần quá. Con thích lắm. Nhưng mà về rồi đi không được. Không biết tại sao không chịu đi. Sáng con đi, con đi về các nơi, con mới nhớ bài hát của cha nói đó, hẹn chiều nay mà cha không thấy con. Cứ sáng hẹn chiều hẹn rồi bỏ lễ chủ nhật. Cho tới khi đi làm mất kèn thì mới hối hận, rồi quá muộn màng rồi. Rồi muốn đi lễ buổi sáng mà con nói hoài luôn mà con cũng chưa đi được. Thì mợ mới dạy con là chắc quỷ nó giữ chân. Thì mợ nói là nói nó mày nha, chỉ có khi tao liệt thôi tao không đi, mày tránh ra để tao đi. Dạ. Rồi mỗi lần mà đi cúng đi dân lễ, mỗi lần quỳ gối xuống là đau. Mặt con mặt khỏe lắm cha, con đâu có quỳ gối là con đau được. Thì con cố gắng quỳ là giò cẳng con nó rung hết vậy. Mà con cứ cầu nguyện, con muốn quỳ, nó kêu con đứng cứ quỳ. Dạ. Thì con học hỏi ở nơi mợ con nhiều lắm. Nhiều cái hồi xưa mợ nói con không có hiểu, bây giờ nói là hiểu liền.
Con chia sẻ cho mọi người cái chuyện của câu chuyện của cháu con thấy không?
Dạ, cháu chồng con.
À, em chồng.
Dạ, thưa cháu chồng.
À, cháu con. Cháu nó được biết đến Chúa, đến lòng thương xót Chúa qua chồng con giới thiệu CD và thương xót Chúa rồi chuyển qua iPhone. Con chia sẻ cho mọi người biết về các hoạt động của vợ chồng chúng con về lòng thương xót Chúa như thế nào ở bên Hoa Kỳ, chia sẻ cho mọi người để cho mọi người thấy đó mà nối tiếp công việc của con.
Dạ thưa, con tên là Nguyễn Thanh Châu, con thì đạo gốc và thì dạ
con đang ở đâu?
Con đang ở Mỹ. Dạ, tôi mang Minnesota. Con chồng con rất là cứng. Ngày xưa con nghĩ là theo như lời ảnh kể là gia đình bên chồng con là gia đình bên chồng không có thích đạo Công giáo. Và cho nên bao nhiêu người người ta nói là để giới thiệu cho ảnh một người thì ảnh có nói là người Bắc là một, người đạo Công giáo là hai, cũng không có chịu. Và nhưng mà ảnh gặp con thì ảnh chịu vô đạo. Thì trong cái thời gian vô đạo đó đối với con thì lúc đó cũng là muốn luyện đức tin cho con. Con về con cũng khổ lắm, đi dừng lại chủ nhật, chỉ có chủ nhật thôi thì cũng rất là khó, cũng năn nỉ, cũng gây lộn, cũng này cũng kia. Nhưng mà con nhờ thánh cải với xe rất là nhiều, nhờ thánh cải với xe cầu bầu một Chúa để mà giúp cho chồng con có một đức tin. Thì sau 6 năm cầu nguyện gì hình như là cầu nguyện bằng nước mắt nhiều hơn. Sau 6 năm cầu nguyện thì lúc đó thánh lễ chủ nhật thì được đi được, rồi tới thánh lễ ngày buộc mà ngày thường thì cũng rất là khó. Nhưng mà con cũng nhắc nhở, thì con cầu nguyện thì con nghĩ rằng thường thường á, theo như con thấy là con cầu nguyện con không có xin cái gì được lẹ, ít nhất là 3 năm, 6 năm, 7 năm, 10 năm. Nhưng mà con biết là con sinh sẽ được. Cho nên con cầu nguyện cho đức tin của chồng con. Thì bây giờ ông xã con là người đi rao tin mừng cho con cũng có rao. Con là người con sống bằng cái đời sống đức tin chứ con không có nói nhiều. Đúng là bên chồng con cũng không nói mấy đứa cháu này. Con rất là thương ba mẹ của cháu. Là ba của cháu rất là muốn các em vô đạo. Nhưng mà người mẹ thì cũng không có bằng lòng. Nhưng mà trong đó sau lưng thì có tụi con. Cho nên nhờ cái đức tin của chồng con mà bây giờ trải qua qua gia đình bên chồng con. Chứ con thật sự con không có rao giảng bằng lời nói. Dạ, nhưng mà con hành động thì con làm, con có làm. Chứ con cũng liên lỉ cầu nguyện hoài. Xin Chúa giúp cho họ biết được Chúa, tại vì Chúa quá tốt đẹp mà họ không có biết. Dạ.
Việc công việc của chồng con đó là copy những cái CD rồi.
Thì con cũng kêu, con cũng nói hoài nhưng mà cũng khó lắm. Nhưng mà bây giờ ảnh rất là muốn copy những cái CD đưa cho người này kêu nghe, đưa cho người kia nghe. Thì bây giờ ảnh thấy là ảnh xin cái gì cũng được. Với lại thấy gia đình con rất là đầm ấm, tuy rằng rất là nhiều khó khăn. Dạ, nhưng mà ảnh thấy cho mọi người biết được lòng thương xót của Chúa.
Mà anh làm cái công việc đó là copy những CD, những bài giảng làm thương xót Chúa và đem đi tặng cho mọi người.
Dạ, tặng cho mọi người, những người mà anh biết, dạ, có đạo.
Rồi lúc nãy cháu con có nói đến trường hợp có người em mà bị bệnh tâm thần, bao nhiêu năm mà chăm sóc như thế nào, con chia sẻ cho mọi người cái công việc đó, những khó khăn như thế nào, thử thách như thế nào khi phải chăm sóc một người bệnh tâm thần suốt mấy chục năm như vậy. Vì như con nói vừa xong là mình không có nói mà bằng việc làm của mình. Đây không phải là mình kể công kể lên, tại vì Chúa nói là không cho tay trái biết việc tay phải làm. Nhưng mà đây chỉ là cách con muốn làm chứng cho mọi người biết được rằng là nếu mà không có ơn Chúa, không ai làm được cái gì tốt lành hết. Mà đây con làm được một cái việc đó cả bao nhiêu năm như vậy thì phải có ơn Chúa. Và con cộng tác với ơn Chúa như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người cái trường hợp đó. Đứa em của con nó tên gì, bao nhiêu tuổi, bị bệnh sao?
Dạ thưa, em của chồng con tên là Lâm Hữu Đức. Năm nay là 49, 50 tuổi. Năm nay 50 tuổi. Qua Mỹ được 27, khoảng 25 năm. Dạ, qua Mỹ thì ở chung với con. Dạ, con ở chung với con thì lúc đó cũng có người chị ở chung. Dạ, tụi con ở chung nhưng mà chú qua chú rất là khó khăn cho tụi con lúc đầu lắm. Là cầm dao rồi đòi đập kiến rồi la rầy tụi nhỏ, tại vì cái những lúc mà bệnh hoạn á cha, nó rất là khó khăn. Thì con lúc đó con mất đi cái sự bình an, con không có, nhưng mà con cầu nguyện thánh tẩy xe từ hồi bé đó. Từ lúc con khoảng chừng 22 tuổi là con đã cầu xin thánh tẩy xe rồi. Con đọc kinh hàng ngày, con xin thánh tẩy xe cầu vòng Chúa cho con. Thì năm đó đó con mới đi qua Canada, để con xin thánh tẩy xe. Thì con vô Canada, con qua cái đền thờ Canada á, con nói với thánh tẩy xe là con không có xin cái gì hết. Xin cho con được cái tinh thần bình an để cho con sống với em con. Thì con qua con xin, con được liền tại đó. Mà tới ngày hôm nay con vẫn còn cái sự bình an. Nhờ cha Giuse, nhờ thánh cả Giuse cầu nguyện với Chúa cho con. Tới ngày hôm nay con vẫn còn ở, em con vẫn còn ở chung với con. Đó là những cái khó khăn lúc đầu rất là nhiều, con nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà con chỉ muốn nói đây một chút ít để mà cho mọi người biết đến tình thương của Chúa. Nhờ mẹ Maria cầu bầu hay thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa thì mình phải có một cái sự kiên nhẫn, phải sống đức tin. Có đôi lúc con cũng nói với cô, có mấy đứa nhỏ con nói là nhiều lúc con nhìn lên bàn thờ đó, con nói với Chúa đó là Chúa đó không cho Chúa ở chứ người ta là chắc là đuổi đi rồi, không chịu nổi. Đó là những cái mà con có thể không nói được.
Bây giờ con có người em đó thì vẫn bệnh nặng như vậy hay sao?
Dạ, cũng vẫn như vậy. Bây giờ thì đỡ nhiều lắm chứ. Con không biết là chắc là chú ở chung với con á. Chú vô đạo rồi.
Cũng vô đạo rồi.
Vô đạo, đòi vô đạo rồi, tụi con cũng cho vô đạo. Thì cũng cầu nguyện đọc kinh sáng kinh tối, tụi con cũng cho đọc. Cũng con nghĩ là bây giờ đối với con đó, nếu mà con nghĩ là thánh giá mà con chấp nhận đó,
nó nhẹ lắm chứ. Đối với con nghĩ chồng con có một cái khó khăn riêng chứ con không có, con giác đi bình thường thôi, không có gì hết. Đối với con chỉ có một chén cơm với đôi đũa nữa chứ không có gì khác. Có những lúc con gặp khó khăn không phải là không có, nhưng mà con chỉ xin Chúa giúp cho con có sức. Thì con nghĩ rằng á, chú còn ăn được, còn uống được, còn làm được chút đỉnh, còn tốt hơn con nuôi một cái người nằm, con còn mệt hơn. Thì con nghĩ như vậy, con có những cái sức mạnh mà Chúa ban cho con để mà con giá cái cây thánh giá này. Con nghĩ là cái đôi lúc con cũng nói chuyện với cô mấy đứa nhỏ, mà con nói là Chúa giao thì mình nên giá, thì tại vì mình không giá thì cũng phải giá. Cho nên con chấp nhận. Thì con thấy thánh giá rất là nhẹ, nhưng mà đối với chồng con tới ngày hôm nay hai mươi mấy năm chồng con chưa giác được đứa em. Con thấy thành ra con, tụi con cũng đến đây xin cha cầu nguyện cho gia đình con.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe những lời chứng của những con người mà được Chúa gọi và đáp lại lời mời gọi của Chúa để đi theo Chúa. Và rõ ràng là việc đi theo Chúa không tránh khỏi những khó khăn, không thoát khỏi những thử thách, và càng không tránh khỏi những thánh giá. Như một người chị em vừa mới chia sẻ, thánh giá con vác được, con cảm thấy nhẹ vì có ơn của Chúa, và vì con nhận ra rằng đó là thánh giá mà Chúa muốn trao cho con. Có những người khác chưa vác được, giống như chồng của người chị em này. Chúng ta thấy rõ ràng không phải do sức của mình. Nếu mà do sức của con người thì dĩ nhiên đàn ông thì phải khỏe hơn mà vác thánh giá được chứ. Sao cũng vì thánh giá đó mà người đàn bà lại vác một cách nhẹ nhàng mà người đàn ông lại không vác được. Thì hoàn toàn mình thấy rằng điều đó không phải là do sức của mình, mà do ơn của Chúa và lời cầu nguyện. Rồi người chị em của chúng ta đây cũng trải qua những cái khó khăn, những cái thử thách. À, khi mình nhận biết Chúa, khi mình đón nhận được tình yêu thương của Chúa rồi, thì lúc đó mình phải tự làm chủ mình. Ngày xưa thì người ta mắng mình, ta la mình la lại, mắng lại cho nó sướng cái miệng. Còn đất ném đi thì còn chi tôi ném lại, chứ tôi đâu có sợ gì đâu. Nhưng mà bây giờ tôi phải nhịn, bây giờ tôi phải nhường, bây giờ tôi phải nhín. Thì rõ ràng là chúng ta thấy đi theo Chúa là phải đi vào cái con đường thập giá đó, đi vào con đường hy sinh đó, đi vào cái con đường mà có những thử thách đó. Và chính những đau thương, chính những hy sinh, chính những thử thách ấy lại là cái phương cách để Chúa huấn luyện, để Chúa rèn luyện, để Chúa biến đổi chúng ta ngày càng nên giống Chúa hơn, ngày càng trở nên xứng đáng là con cái của Chúa hơn. Con có thể có vài lời nhắn nhủ các bạn trẻ ngày hôm nay, những người đang gặp những thử thách trong cuộc sống, những khó khăn, nhắn nhủ các bạn để các bạn vững niềm tin qua những kinh nghiệm bản thân của con. Con muốn nhắn nhủ với các bạn đấy, trẻ ngày hôm nay như thế nào?
Dạ, con muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ ngày hôm nay, cũng như chính bản thân con có những thất bại thăng trầm trong cuộc sống, đừng bao giờ mất lòng tin. Đức tin phải một ngày càng lớn, càng gặp khó khăn thì càng phải có lòng tin vững chắc hơn. Nhận biết được đó là một bài học Chúa truyền đến để dạy, chứ không là một bất hạnh của cuộc đời, thì sẽ thấy mình mạnh hơn để mình chống chọi với những cái thử thách đó, những cái mà mình không thể chấp nhận được. Thì phải có đức tin, phải biết phó thác, luôn luôn đồng hành với Chúa trong mọi lúc vui sướng, hạnh phúc hay là bất hạnh, cũng phải có Chúa đi đôi thì mới được. Không có làm chuyện gì không có Chúa được hết, phải có Chúa đi đồng hành. Đó là những điều tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ ngày hôm nay.
Cảm ơn con. Còn đối với con, muốn chia sẻ cho những người đang gặp những khó khăn, những thử thách khi họ vác thánh giá, hoặc là bệnh tật, hoặc là mang thất bại, hoặc là thất tình, hoặc là thất nghiệp vân vân, đó là những cái thánh giá. Còn nhắn nhủ chia sẻ cho những người đang gặp những thánh giá như vậy, qua kinh nghiệm của con, để họ đủ sức mà vác thánh giá theo Chúa.
Con muốn khuyên những người mà có bạn lập gia đình với những người khác đạo đó, nếu họ đã được vô đạo thì họ không có một cái gì trong tâm hồn họ. Xin những người mà đồng hành cố gắng cầu nguyện nhiều, tại vì Chúa sẽ ban cho đức tin của họ mạnh hơn đức tin của mình đó. nếu mà mình tiếp tục cầu nguyện. Cái đó là cái mà con đã nhận được, không biết được rằng trên con đường đi nó rất là khó khăn. Xin Chúa một năm không được, xin hai năm, nhưng mà mình phải làm gương cho họ, tại vì họ là một người đạo mới. Còn nếu mình không có làm gương cho họ là mình sẽ đi theo họ, cái con đường đó là con đường không phải con đường Chúa muốn mình đi. Cho nên khuyên các gia đình, những người lập gia đình mà với những người mà ngoài Công giáo, xin cố gắng cầu nguyện cho họ thật nhiều, rồi mình phải làm gương tốt cho họ, chứ không có đi theo họ được. Cái đó là điều mà con khuyên.
Còn những người đang gặp khó khăn thất thánh giá,
con nghĩ rằng con có một con đường con đi thôi. Những cái khó khăn thánh giá mình chỉ có đến với Chúa thôi, tại vì mình có nói với người khác người ta cũng không có giúp gì được mình hết. Mình đến với Chúa sẽ giúp mình. Nhưng mà Chúa đôi lúc đó, Chúa rất là làm ngơ, nhưng mà không phải là Chúa làm ngơ mà Chúa không có nghe. Con nghĩ là Chúa huấn luyện mình qua cái thời gian để cho mình lớn lên trong cái đức tin, đức cậy, đức mến. Những gì mà Chúa gửi đến cho mình rất là đẹp, không có xấu đâu. Những thánh giá mà Chúa gửi đến mà là dấu chỉ Chúa yêu thương. Điều đó là điều con thấy, cho nên con muốn chia sẻ với mọi người như vậy.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hôm nay Chúa đã gửi đến cho chúng con những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, những chứng nhân của tin mừng, những người mới được ơn trở lại với Chúa, những người đã nhiều năm, nhiều tháng sống làm gương để cho những anh chị em khác nhận ra Chúa trong đời sống gia đình, trong đời sống hôn nhân, trong đời sống vợ chồng, trong đời sống của người dân thường. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con thấy được rằng Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng con. Mặc dù có những lúc chúng con cảm thấy Chúa vắng bóng, Chúa thinh lặng, Chúa làm ngơ, nhưng như người chị em vừa mới chia sẻ, vừa mới kết luận, đó chỉ là thời gian Chúa huấn luyện, Chúa rèn luyện, thời gian Chúa thử thách, để cho đức tin của chúng con càng ngày càng tinh rồng hơn, để cho đức tin của chúng con càng ngày càng được vững chắc hơn. Như lửa thử vàng, gian nan thử ý chí, khó khăn rèn luyện đức tin của chúng con được vững chắc hơn. Xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót ban cho chúng con vững lòng tin dưới những thử thách, dưới những khó khăn, dưới những trở ngại. Xin cho chúng con vẫn luôn nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong những lúc đau thương nhất, trong lúc cùng cực nhất, trong lúc khó khăn nhất. Xin cho chúng con nhận ra Chúa luôn yêu thương chúng con, mặc dù có những lúc chúng con thấy dường như Chúa nhượng bộ sự dữ, dường như Chúa ngủ quên. Nhưng thực ra Chúa vẫn đang ở trong thuyền với chúng con, Chúa vẫn đang đồng hành với chúng con, Chúa vẫn đang gánh vác thánh giá với chúng con, Chúa vẫn đang chia sẻ với chúng con. Không bao giờ Chúa bỏ rơi chúng con, mặc dù có lúc chúng con cảm thấy như là Chúa đã bỏ rơi con rồi. Cảm tạ Chúa qua những chứng nhân sống động này, Chúa làm cho đức tin của chúng con vững mạnh hơn. Qua những chứng nhân sống động này, Chúa mời gọi chúng con hãy sống đức tin của mình một cách mạnh hơn, vững chắc hơn, sâu lắng hơn. Không phải dựa vào những tình cảm hời hợt, vô bổ chóng qua bên ngoài. Không phải dựa vào những điều xin thì được, không xin không được, rồi xin không được lại bỏ Chúa. Chúng con không sử dụng đức tin của mình để trục lợi, nhưng chính những điều mà chúng con cầu xin với Chúa, chính những điều chúng con khẩn khoản này xin Chúa, đó là xin ban cho chúng con được đức tin vững chắc, xin ban cho chúng con được lòng tin vững mạnh, xin ban cho chúng con một niềm tin sâu sắc, tin tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, tin tuyệt đối vào tình thương của Chúa, tin tuyệt đối vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống đầy những bất trắc, gian nan, khó khăn này. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.